Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 3. Cuộc tranh luận thần học của thập niên 1920. Hội Thánh Trung Hoa cũng đã bị lôi kéo vào cuộc bút chiến giữa chính thống, đổi mới. Điều này gây rắc rối cho Tin Lành vào thế kỷ 20 ở Hoa Kỳ và cả thế giới. Là cánh đồng truyền giáo chính, Trung Hoa trở thành chiến trường giữa cơ đốc nhân bảo thủ và tự do. Truy tìm nguồn gốc, những trao đổi vượt Thái Bình Dương. Truy tìm nguồn gốc của cuộc tranh luận là điều cần thiết. Trước thập niên 1920 rất lâu, chủ nghĩa tự do thần học đã có những cuộc xâm nhập quan trọng vào Hội Thánh Tin Lành tại Hoa Kỳ và châu Âu. Nó tác động đến các tầng lớp hệ phái tại Hoa Kỳ. Theo Florence Sage, những năm từ năm 1880 đến năm 1930 hình thành thời kỳ phân chia đối với các Hội Thánh Tin Lành được công nhận. Căng thẳng giữa phe tự do và bảo thủ gia tăng thành cuộc bút chiến giữa chính thống và đổi mới của thập niên 1920. Mặc dù cuộc tranh luận xuất hiện chính yếu ở Mỹ Châu, nhưng khởi đầu của nó có liên quan đến công tác truyền giáo cơ đốc tại Trung Hoa. Vào năm 1920, William Henry Griffith Thomas, được cho là người bảo thủ hơn là chính thống, đã đến thăm Trung Hoa và cộng đồng giáo sĩ ở đó. Ông là một học giả cũ ước của Anh giáo và đã dạy tại Đại học Oxford và sau đó là Đại học Wycliffe ở Toronto. Mặc dù biết sự chia rẽ giữa phe tự do và bảo thủ, nhưng ông vẫn lo sợ trước sự đổi sang tự do giữa vòng giáo sĩ. Khi trở về nhà, Thomas đã hoàn toàn buộc tội xu hướng theo chủ nghĩa đổi mới trong vòng các giáo sĩ ở Trung Hoa trong bài diễn văn nổi tiếng Chủ nghĩa đổi mới ở Trung Hoa trước Presbyterian Social Union, Hội Liên hiệp Xã hội Trưởng lão ở Philadelphia vào tháng 1 năm 1921. Bài diễn văn đó được xuất bản như một bài báo có nhan đề Chủ nghĩa đổi mới ở Trung Hoa, số tháng 10 năm 1921 trên tờ The Princeton Theological Review. Nhà sử học tôn giáo William Hutchison xem Thomas là người bảo thủ và đã bắn phát súng đầu tiên làm bùng nổ xung đột giữa phe chính thống và đổi mới tại Hoa Kỳ. Sau đó, việc phân chia hệ phái và hình thành các chủng viện mới tùy theo đường lối thần học đã tác động đến các hội thánh tại Hoa Kỳ. Scott B. Trail, năm 1925, tại Dayton, bang Tennessee, với nỗ lực dàn xếp xung đột giữa tạo hóa hay tiến hóa, đã thu hút sự chú ý nhiều hơn tới cuộc bút chiến giữa chính thống, đổi mới. Sử gia Thomas Reeves và nhiều học giả khác đồng ý rằng mặc dù phe chính thống thắng trong cuộc xét xử, nhưng chiến trường công luận rõ ràng thích phe phòng thủ, đó là những người theo đổi mới. Phe chính thống được giới truyền thông mô tả là một nhóm người thiếu hiểu biết và bảo thủ. Có nhiều lý do để phe chính thống phải lo lắng. Các giáo lý truyền thống và quan trọng bị phe đổi mới vứt bỏ, rằng đối với nhiều người, họ dường như không còn hàng hóa tôn giáo nào khác, ngoại trừ một niềm tin không rõ ràng, một lòng bác ái chung chung mà họ nhận biết và dạy, đó là cơ đốc giáo. Nó tập trung vào các vấn đề như thẩm quyền của Kinh Thánh, sự giáng sinh đồng trinh, sự tiến hóa, phép lạ, sự nhập thể và bản tính thiên thượng của Chúa Giêsu Christ. Ảnh hưởng khắp thế giới. Ảnh hưởng của trào lưu chính thống trong các hệ phái được công nhận suy giảm vào cuối thập niên 1920. Điều này đặc biệt thấy rõ trong vai trò lãnh đạo của các ban điều hành hệ phái. Ví dụ, Reeves quan sát sự phân ly trong các hệ phái Baptist phương Bắc, cũng như việc J. Gresham Marchand ra khỏi giáo hội trưởng lão Hoa Kỳ. Học giả Kinh Thánh Marchand rời khỏi Princeton để đến chủng viện thần học Westminster. Do đó, tiếng nói của phe tự do ngày càng lấn át cộng đồng cơ đốc. Quan điểm lưỡng vân về đức tin và lý trí. Vì chủ nghĩa đổi mới phổ biến nhất trong giới học viện, nên phái Tinh Lành thuần túy và chính thống tỏ ra lo ngại đối với thuyết duy lý trí. Phản ứng của họ là nhìn khoa học và lý trí bằng con mắt nghi ngờ. Chia rẽ trên cánh đồng truyền giáo. Trước thập niên 20, hầu hết các tổ chức truyền giáo duy trì tinh thần hợp tác và những khác biệt thần học vẫn có thể được bỏ qua. Hội nghị truyền giáo thế giới Edinburgh năm 1910 là biểu tượng của tinh thần hợp tác này. Tuy nhiên, khi cuộc bút chiến kéo dài, công tác truyền giáo cũng trở thành lĩnh vực bất hòa chính yếu. Những nỗ lực truyền giáo của phe đổi mới làm giảm sứ điệp trọng tâm của Cơ Đốc giáo tập trung vào việc truyền bá văn minh hơn là truyền giảng, trong khi phe chính thống vẫn giữ quan điểm của họ. Patterson nhận xét, những bất đồng về truyền giáo giữa phe chính thống và tự do vừa làm gia tăng sự phân cực về thần học và quan trọng hơn vừa biến đổi bản chất và hướng đi của phong trào truyền giáo Tinh Lành. Giảm bớt nhiệt huyết trong truyền giáo. Revis nhận thấy sức sống bị mất đi trong hầu hết các hệ phái tự do vào thập niên 20. Nhiệt huyết truyền giáo đang khô héo. Điều này làm ảnh hưởng đến việc tuyển giáo sĩ cho các cánh đồng truyền giáo. Chẳng hạn, khi phong trào sinh viên tình nguyện, một trong những cánh tay chính trong việc tuyển giáo sĩ ở Hoa Kỳ, bắt đầu thách thức hiểu biết truyền thống về truyền giảng phúc âm và yêu cầu giảng phúc âm xã hội, thì số lượng sinh viên tình nguyện giảm từ 2.700 năm 1920 xuống chỉ còn 252 năm 1928. Điều này ảnh hưởng đến công tác truyền giáo ở Trung Hoa, mặc dù Trung Hoa là thứ tự ưu tiên trong hoạt động của phong trào sinh viên tình nguyện. Một số người xem trào lưu chính thống là lực lượng phá hoại trong truyền giáo, vì nó hoặc là đang kéo họ ra khỏi ủy ban truyền giáo, hoặc là gây tranh chiến liên tục với các ban điều hành. Tuy nhiên, giáo sư Joan Carpenter lập luận rằng phe chính thống thật ra có đóng góp nhiều cho phong trào truyền giáo kể từ thập niên 20. Họ hình thành các cụm tổ chức truyền giáo bằng đức tin với quy mô nhỏ như cơ quan dịch kinh thánh Wycliffe Bible Translators năm 1935, nhóm thông công truyền giáo hàng không Mission Aviation Fellowship năm 1943 và đài phát thanh Viễn Đông Far Eastern Broadcasting Company năm 1945. Carpenter lưu ý rằng năm 1936, Viện Thánh Kinh Moody Bible Institute trở thành một đồn lũy theo chính thống và có 1.410 cựu sinh viên tham gia vào công tác truyền giáo tích cực. Bởi đó, phe chính thống tiếp tục có những đóng góp lớn lao cho phong trào truyền giáo khắp thế giới. Chương 4. Cuộc bút chiến giữa chính thống đổi mới ở Trung Hoa. Đáng tiếc thay, cuộc bút chiến giữa chính thống đổi mới xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất trong lịch sử Hội Thánh Trung Hoa. Sự hiệp nhất Cơ Đốc là tối cần thiết khi Hội Thánh Trung Hoa đang ở dưới sự tấn công liên tục của các phong trào chống Cơ Đốc giáo từ năm 1920 đến năm 1927. Lực lượng truyền giáo truyền thống được gửi đến Trung Hoa trước thế kỷ 19, trung thành với phúc âm cứu rỗi, nhưng có sự thay đổi lớn trong quan điểm vào đầu thế kỷ 20. Tác phẩm The Conversation of Missionaries của Lian Xi truy nguyên sự thay đổi quan trọng này nhằm hướng tới chủ nghĩa tự do trong thần học. Một số giáo sĩ bị văn hóa Trung Hoa thu hút đến nỗi họ tự hỏi liệu họ có nên hay có quyền thay đổi cuộc sống Trung Hoa. Những vấn đề trước kia. Khi các giáo sĩ đầu tiên đến Trung Hoa đầu thập niên 1800, họ đầy lòng hăng hái và nhiệt huyết truyền giảng. Bước sang thế kỷ 20, công tác truyền giáo thay đổi vì sự thay đổi quan trọng trong thần học ở nhiều hội thánh, cả Hoa Kỳ và Âu Châu. Lian nhận xét, vào cuối thập niên 1880, cái gọi là thần học mới tìm cách làm cho Cơ Đốc giáo thích ứng với tiến bộ của khoa học đã lan sang các hệ phái chính. Trong khi đó, những nhà thần học cấp tiến mà nhiều người trong số đó họ học ở châu Âu đã tranh đấu để chấp nhận hệ thống phê phán cao cấp kinh thánh Higher Criticism of the Bible mà họ đã đem về Hoa Kỳ. Việc áp dụng các nguyên tắc lịch sử, nhân chủng học và khảo cổ học để kiểm tra độ chính xác của kinh thánh đã đưa tới nhiều chất vấn nghiêm trọng về các phép lạ. Theo Lian, thần học tự do đã xuất hiện trong cộng đồng giáo sĩ tại Trung Hoa năm 1913. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 1910, khi viết trong The Chinese Recorder, mục sư R.F. Fritsch đã nhận thấy một sự phân rẽ có thể thấy rõ giữa phái tự do và bảo thủ. Fritsch cho rằng cuộc khủng hoảng tập trung vào sự bất đồng về tư tưởng, giải nghĩa kinh thánh, về khoa học và rằng nếu không giải quyết đúng đắn thì khủng hoảng sẽ không chỉ ngăn cản sự hòa hợp thật và sự hợp tác trong giáo hội mà còn cản trở giáo hội thực hiện đúng loại công tác xây dựng tại Trung Hoa. Các giáo sĩ trẻ hơn đến Trung Hoa mang theo nền thần học mới vào cánh đồng truyền giáo. Suốt thập niên 1920, cuộc bút chiến tiếp diễn giữa các làn sóng của phong trào chống Cơ Đốc giáo tại Trung Hoa khiến hội thánh phải đối diện với sự tấn công khắc nghiệt nhất từ bên trong lẫn bên ngoài. Hiệp hội Kinh Thánh Trung Hoa. Trong vài phương diện, cuộc bút chiến chính thống, đổi mới xuất hiện ở Trung Hoa trước khi đến Hoa Kỳ. Trong một kỳ bồi linh truyền giáo do W.H. Griffiths hướng dẫn, phái bảo thủ quan tâm đến những mối đe dọa nghiêm trọng của chủ nghĩa tự do đã thành lập Hiệp hội Kinh Thánh Trung Hoa vào tháng 8 năm 1920. Mục đích chính là nhằm giữ gìn tính chính thống của niềm tin Cơ Đốc, thần tánh của Chúa Giê-xu, sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh, sự chuộc tội, sự sống lại của thân thể, các phép lạ trong Cựu Ước và Tân Ước, sự cần thiết phải sinh lại thuộc linh như một điều kiện tiên quyết để tái tạo xã hội, thân vị và công việc của Đức Thánh Linh cũng như thẩm quyền của Kinh Thánh. Việc thành lập Hiệp hội Kinh Thánh Trung Hoa đã gây náo động không ít trong cộng đồng giáo sĩ. Các cuộc bàn luận sôi nổi được công bố, vị chủ nhiệm trường Đại học Yale Trung Hoa, Brunel Gage đã viết: "Tại sao tôi không thể tham gia Hiệp hội Kinh Thánh?" Trên Chinese Recorder, số xuất bản tháng 1 năm 1921. Bài viết có những lời cáo buộc thẳng thắn và ngấm ngầm rằng phong trào theo chủ nghĩa đổi mới đang gây tình trạng chia rẽ trong cộng đồng Cơ Đốc ở Trung Hoa. Chủ tịch Hội Truyền giáo Nội địa Trung Hoa, China Inland Mission, D.E. Hoster, đã viết: "Tại sao tôi tham gia Hiệp hội Kinh Thánh Trung Hoa?" Số tháng 7 năm 1921. Host lưu ý rằng về bản chất, phong trào đổi mới nói chung là một sự tách rời khỏi Cơ Đốc giáo như được dạy trong Cựu Ước và Tân Ước. Tuy nhiên, tạp chí tự do The Chinese Recorder đã xuất bản trong cùng số đó một tập hợp các bài báo công khai chấp nhận quan điểm đổi mới, trong khi giáng những đòn tấn công giận dữ lên Hiệp hội Kinh Thánh Trung Hoa. Trong những cuộc đấu khẩu sôi nổi giữa cả hai phe, những lời lẽ nặng nề khiến mâu thuẫn và lý lẽ thêm phần sôi sục. Trong lá thư gửi cho chủ nhiệm tờ The Chinese Recorder, C.W. Spohr đã viết: "Tôi tin chắc rằng thần học theo chủ nghĩa đổi mới là một tai họa. Biết bao Cơ Đốc nhân đã bị tiêm nhiễm và không kháng cự nổi. Lối nói chua cay như thế nói lên lòng tin mạnh mẽ của những người tham gia cuộc bút chiến." Bối rối, lá thư của con trai một giáo sĩ gửi cho cha. Trong số những lá thư gửi cho biên tập viên của tờ Chinese Recorder, có hai lá thư ngỏ của con trai một giáo sĩ viết cho cha của mình. Lá thư thứ nhất có tựa đề là Bối rối. Lá thư của con trai giáo sĩ gửi cho cha được xuất bản tháng 7 năm 1924. Một cử nhân y khoa trẻ tuổi trở về Trung Hoa cảm thấy bối rối trước toàn bộ bút chiến giữa chính thống đổi mới. Người của hai phe đã tiếp xúc với anh vào hai cơ hội khác nhau. Trước người của phe bảo thủ liên kết với Hiệp hội Kinh Thánh, anh thấy mình ủng hộ nhóm đổi mới vì anh không thấy có mâu thuẫn gì giữa khoa học và niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, trước giáo sĩ phe đổi mới, người thanh niên này thấy mình ủng hộ sự chân thành của phe chính thống trong việc giữ gìn đức tin và thẩm quyền của Kinh Thánh. Anh bối rối vì mỗi bên đều cảm thấy anh thuộc về phe bên kia. Vì vậy, anh đang đứng giữa hai làn đạn, nhưng anh cảm thấy hết sức bình thường khi cầu nguyện với cả hai người này. Anh bảo đảm với cha mình rằng vẫn sốt sắng trên linh trình, hoàn toàn cam kết với niềm tin vào sự độc nhất vô nhị của Đấng Christ, nhưng anh cảm thấy khoa học không mâu thuẫn với niềm tin Cơ Đốc. Lá thư của chàng trai trẻ nhận được sự phản hồi trên số báo ra ngày tháng 8 năm 1924 của tờ Chinese Recorder. Người cha giáo sĩ ủng hộ nhóm bảo thủ và tri nguyên nhân của cuộc bút chiến là do đi sai lệch khỏi lẽ thật Kinh Thánh của các giáo sĩ trẻ mới đến. Ông giải thích rằng nền thần học mới vốn đã mang tính tiêu cực đối với nền tảng của sự nghiệp truyền giáo. Do đó, phản ứng của phe bảo thủ đối với thần học đổi mới là một sự ủng hộ cho niềm tin chúng ta đã đem đến Trung Hoa, và từ niềm tin đó mà chúng ta đã xây dựng Hội Thánh Cơ Đốc của Trung Hoa. Người cha kể lại chi tiết thế nào nhóm đổi mới ngày càng âm mưu chiếm lấy vị trí lãnh đạo trong các chủng viện quan trọng, vì thế phá hoại công việc của thế hệ trước. Hai lá thư có lẽ là tác phẩm hư cấu nhằm bảo vệ quan điểm của phe chính thống, vì cả hai đều giấu tên. Tuy nhiên, nội dung trao đổi cho thấy những nỗ lực ngay thật và chân thành nhằm giải quyết và giải thích vấn đề trong toàn bộ cuộc bút chiến. Hai lá thư giữa người con trai và người cha giáo sĩ cũng nêu bật sự khó khăn mà những người đang cố gắng giữ cho mọi việc được cân bằng phải đối diện. Cơ đốc nhân Trung Hoa và cuộc bút chiến. Trong số các bài báo và thư từ liên quan đến cuộc bút chiến chính thống đổi mới được xuất bản trên The Chinese Recorder, không có một bài báo nào của cơ đốc nhân Trung Hoa. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân. Trước tiên, tạp chí được xuất bản ở Anh. Do đó, các độc giả và cộng tác viên người Trung Hoa là nhóm người ưu tú duy nhất phần lớn ủng hộ lập trường đổi mới. Vì các cơ đốc nhân người Hoa này chấp nhận quan điểm đổi mới nên có ít tranh cãi trong nhóm của họ. Thứ hai, Hội Thánh Trung Hoa vào thập niên 1920 có nhiều vấn đề sống còn quan trọng hơn từ những làn sóng tấn công chống đối cơ đốc nhân. Những tín hữu Trung Hoa phải chứng minh rằng đức tin của họ không phải theo chủ nghĩa đế quốc và thích hợp với văn hóa Trung Hoa và những khát vọng quốc gia. Hội nghị Cơ đốc toàn quốc National Christian Conference năm 1922 dẫn đến việc khai sinh Hội Thánh Đấng Christ toàn cầu tại Trung Hoa, và sau này là National Christian Council, Hội Cơ đốc toàn quốc. Những tổ chức này chủ yếu bao gồm cơ đốc nhân đại diện cho nền thần học đổi mới thời bấy giờ và được Daniel Bays gọi là những tổ chức tin lành Sino-Foreign. Trong số 8 vị lãnh đạo Trung Hoa liên kết với Hội Cơ đốc toàn quốc, chỉ có một người không thuộc phe tự do là tiến sĩ Chen Jingyi, C.Y. Chen. Cũng như ông, phe bảo thủ là thiểu số giữa vòng tri thức Trung Hoa. Nhưng khi được hỏi Trung Hoa cần loại giáo sĩ nào, thì ba trong số những nhà lãnh đạo chủ chốt của Hội Thánh Trung Hoa, tiến sĩ Chen Jingyi, tiến sĩ David Jui và ông Phong Sek đã mạnh mẽ trả lời: giáo sĩ đến Trung Hoa phải có lòng tin quyết sâu sắc vào những nguyên tắc cơ đốc cơ bản. Không người ngoại quốc nào có thể thuyết phục chúng tôi tin vào điều người đó chỉ tin một nửa. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng các cơ đốc nhân Trung Hoa về cơ bản phần lớn là chính thống. Daniel Reyes thu hút sự chú ý đến các hội thánh Trung Hoa độc lập là những hội thánh đem đến cho cơ đốc nhân một sự lựa chọn khác đối với phong trào đổi mới. Những hội thánh độc lập này phát động các mục vụ bản xứ của riêng họ, cho dù họ là sản phẩm của nỗ lực truyền giáo ở Trung Hoa. Những nhân vật như Vương Minh Đạo và Nghê Thác Thanh là tiếng nói chống tự do đáng tin cậy nhất thời bấy giờ, từ chối thỏa hiệp những khẳng định duy nhất của niềm tin cơ đốc. Bays ước tính rằng những người Hoa theo các hệ phái tin lành Trung Hoa độc lập khác nhau chiếm 25% tổng số người tin lành trong thập niên 1940. Đó là True Jesus Church, Little Flock, Jesus Family và các nhóm nhỏ khác. Những hội thánh độc lập này vẫn có lượng người ủng hộ đông đảo tại Trung Hoa và trong các cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Nhiều tín hữu trong các hội thánh chính thống cũng có quan điểm thần học phù hợp với nhóm bảo thủ vì chịu ảnh hưởng của Nghê Thác Thanh, Vương Minh Đạo và Tống Thượng Tiết. Một đặc điểm chủ yếu khác của các hội thánh cơ đốc độc lập là phong trào phục hưng tại Trung Hoa. Jonathan Gofford được cho là nhà truyền giảng phúc âm đầu tiên dẫn dắt phong trào phục hưng lan rộng tại Trung Hoa vào năm 1907-1908, còn được gọi là cuộc phấn hưng Mãn Châu. Sau này, trong những năm của thập niên 1920, một phong trào phục hưng do các cơ đốc nhân Trung Hoa lãnh đạo bắt đầu xuất hiện. Phong trào phục hưng này đã và đang phát triển giữa thái độ chống cơ đốc giáo và cuộc bút chiến giữa chính thống đổi mới. Một trong những nhóm chính đằng sau phong trào phục hưng là Ben Bethan, một nhóm các nhà truyền giáo Trung Hoa lưu động. Lãnh đạo chính của nhóm có Andrew Gide và Tống Thượng Tiết, cả hai đều có tài hùng biện và là người giảng đạo mạnh mẽ. Bắt đầu từ năm 1930, nhóm đã đi hơn 80.500 km trên khắp Trung Hoa và tổ chức gần 3.400 hội nghị phục hưng trong 133 thành phố trước khi bị giải tán vào năm 1935. Ảnh hưởng của cuộc bút chiến. Lansi cho biết các cơ đốc nhân thuộc phe bảo thủ tập trung nỗ lực vào các chiến dịch truyền giảng, còn phe tự do thì tận hiến cho công tác phi truyền giáo và tác động đến tư duy cơ chế trong truyền giáo. Do đó, hầu hết các cơ quan giáo dục đều ở dưới quyền điều hành của nhóm đổi mới. Trong The Red Theology in the Far East, Sarskos đề cập chỉ 4 trong số 13 viện thần học ở Trung Hoa an toàn và chỉ 9 hoặc 10 trường kinh thánh trong số 48 có thể được tin tưởng là theo thần học chính thống. Lian cho rằng hành động minh định cho sự bội đạo của phe tự do là tư tưởng hiệp nhất các tôn giáo trên thế giới. Thật vậy, có những tấm gương của các giáo sĩ cơ đốc cực đoan là những người ủng hộ sự hiệp nhất tôn giáo đến nỗi họ bị các tôn giáo Trung Hoa lôi cuốn và từ bỏ niềm tin cơ đốc. Timothy Richard và Burns Buck là hai giáo sĩ như thế. Triết học Trung Hoa và các truyền thống tôn giáo đã ảnh hưởng đến niềm tin của họ. Sự thay đổi trong những dây neo thần học của các giáo sĩ đã ảnh hưởng đến hội thánh tại Trung Hoa, đặc biệt trong nỗ lực sử dụng người bản địa. Trước tiên, có tinh thần chia rẽ trong nội bộ cộng đồng giáo sĩ, vì vậy làm tổn hại đến lời chứng cơ đốc. Thứ hai, sự thay đổi chung về thần học trong các viện thần học đã sản sinh những người lãnh đạo bị ảnh hưởng bởi nền thần học mới. Những vị lãnh đạo này trở thành giới trí thức ưu tú của hội thánh. Nhiều người tốt nghiệp cử nhân từ chủng viện Union, Harvard, Yale, Columbia và University of Chicago. Nhiều người rất tích cực trong phương pháp sử dụng người bản địa của hội thánh Trung Hoa. Tuy nhiên, vì họ chấp nhận thuyết tương đối văn hóa của phe đổi mới, nên rơi vào điều mà Paul Heber mô tả là cái bẫy của ngữ cảnh hóa thiếu phê phán. Vì vậy, nỗ lực của họ trong việc sử dụng người bản địa không bền và yếu dần sau thập niên 1930. Một hậu quả đáng tiếc khác từ cuộc bút chiến này là việc chống tri thức lan tràn khắp nơi trong các hội thánh Trung Hoa trên toàn cầu. Trong vòng hai thập kỷ qua, vẫn còn phổ biến tình trạng hơi ngờ vực về những nghiên cứu thần học. Một số hội thánh Trung Hoa như Little Flock do Nghe Thác Thanh thành lập vẫn né tránh nền giáo dục thần học chính quy. Nhiều lãnh đạo hội thánh quan trọng xuất hiện trong suốt cuộc bút chiến giữa chính thống và đổi mới không có được nền giáo dục thần học chính quy, bao gồm Nghe Thác Thanh, Lê Lan Quảng, Tống Thượng Tiết và Wisnesley. Tác dụng ngược trên phong trào truyền giáo Trung Hoa. Con số các giáo sĩ cơ đốc xa xứ tại Trung Hoa lên đến mức cao nhất trong thập niên 1920 và sau đó suy giảm từ từ. Những con số trong bảng 1, trang 61 cho thấy sự suy giảm đáng kể của các giáo sĩ trong các tổ chức truyền giáo phục vụ tại Trung Hoa. Những nan đề tài chánh có thể là một nguyên nhân cho sự sút giảm rõ rệt này. Châu Mỹ và châu Âu trải qua thời kỳ suy thoái kinh thánh toàn cầu đầu thập niên 1930, nên hủy ban truyền giáo phải chịu sự cắt giảm ngân sách. Các phong trào chống cơ đốc của thập niên 1920 cũng đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, không một điều nào trong số những lý do này là nguyên nhân quan trọng cả. Bảng 1, sút giảm số lượng giáo sĩ tại Trung Hoa trong các tổ chức chính của Hoa Kỳ năm 1924 đến năm 1933. Các tổ chức truyền giáo. Trưởng lão Bắc năm 1924 là 568, đến năm 1933, 456, giảm 20%. Methodist Episcopal, giáo lý Anh giáo, năm 1924 là 553, đến năm 1933 còn 287, giảm 50%. Protestant Episcopal, American Church Mission, năm 1924 là 274, đến năm 1933 còn 163, giảm 41%. Southern Baptist Convention, một phần, năm 1924 là 251, năm 1933 177, giảm 29%. American Baptist Bắc, năm 1924 232, năm 1933 156, giảm 33%. American Born, năm 1924 là 231. Năm 1933, 160, giảm 30%. Trưởng lão nam, 1924 là 175, đến năm 1933 là 138, giảm 21%. YMCA, Hội Thanh niên Cơ đốc, năm 1924 là 172, đến năm 1933 còn 67, giảm 61%. Methodist Episcopal, nam, năm 1924 là 147, đến năm 1933 còn 93, giảm 37%. Một nghiên cứu khác của hệ thánh trưởng lão phía Bắc trong The China Christian Yearbook 1934-1935 cho thấy trong khi lực lượng giáo sĩ ở Trung Hoa phải gánh chịu 20% suy giảm, thì số lượng giáo sĩ trưởng lão tại các quốc gia khác vẫn không thay đổi. Do đó, cuộc bút chiến chính thống, đổi mới có thể đã gây ngột ngạt trong việc truyền giáo tại Trung Hoa. Ngoài ra, đến giữa thập niên 1930, con số giáo sĩ theo phe bảo thủ tại Trung Hoa đã giảm bớt chỉ còn 26% trên tổng số giáo sĩ. Hầu hết các giáo sĩ thuộc phe đổi mới tham gia vào những công tác phục vụ cho cơ chế. Điều này có nghĩa là một lực lượng ít hơn hoạt động trong việc truyền giảng, mở hội thánh và các mục vụ chăn bày. Công tác truyền giáo trong thành phố bị phó mặc cho các mục sư người Hoa, những người được cho là được huấn luyện rất tốt nhưng lung lay trong niềm tin xác quyết về thần học và là những người có quan điểm mơ hồ về thẩm quyền và sự linh ứng của Kinh Thánh. Những thay đổi trong tầm quan trọng của truyền giáo. Kể từ đầu thế kỷ 20, hầu hết các tổ chức truyền giáo, ngoại trừ tổ chức bảo thủ như China Inland Mission, đều đã giảm bớt trọng tâm truyền giảng và mở hội thánh để tham gia vào công tác thuộc cơ chế. Theo sự quan sát của Thomas, có sự nhấn mạnh quá mức về công tác giáo dục làm tổn hại đến công tác truyền giảng. Các giáo sĩ phe đổi mới không có sứ điệp cho người Hoa. Lian nhấn mạnh sự thay đổi này và cạm bẫy tiềm ẩn của nó. Ông và Latourette cũng đồng ý rằng khi công tác truyền giáo được cơ chế hóa, hội thánh sẽ quên chức năng chính của mình là truyền bá thông điệp tôn giáo và việc thay đổi tính chất công tác truyền giáo cơ đốc sẽ thành một xu hướng không thể cưỡng lại được. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nào, không kể gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.